Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xưa ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giêsu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giêsu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyền giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giêsu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giêsu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giêsu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước, người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. Chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giê-xu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui Tin Mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giê-xu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
Con đường cho con bước lên là anh hồng xua tan bóng đêm, là sự sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa xuống đời mang thương. vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con. Cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ mưa.